Chương 780, tung tích hiện lộ. Chương 780, tung tích hiện lộ ngoại giới. Từ ngày đó cái gọi là đến từ đã từng Trung Châu Hoàng đỉnh cấm khu chi chủ, tại liên tiếp chém giết mấy vị thánh người về sau, kia bị áo trắng kiếm tiên Thanh Minh một kiếm nhóm lửa phản kháng tinh hỏa, trong nháy mắt giảm đậm đi, kia bao phủ toàn bộ Trung Châu tuyệt vọng cùng sợ hãi lần nữa chịu nặng đặt ở toàn bộ sinh linh trong lòng. Đã từng huy hoàng động thiên phúc địa, hoặc là hoàn toàn yên lặng, hoặc là co vào trật quang, chỉ cầu tự vệ. Long Hổ Sơn thanh quang vẫn như cũ, nhưng quyết trương chi thế đã đình chỉ. Lão tiên sư tọa trấn Long Hổ Sơn đỉnh, sắc mặt xám xịt, lòng bàn tay hắc ngấn nhúc nhích tăng lên, hiển nhiên đang cật lực áp chế hủ khí ăn mòn, không có lực lại chủ động xuất kích. Sóng biết tiên phủ vạn dặm sóng xanh biết, cũng lộ ra hậu kình không đủ, tại hắc triều lặp đi lặp lại trùng kích vào, từng bước lui giữ. Xu hướng suy tàn, như là lan tràn ôn dịch, lần nữa quét sạch Trung Châu đại địa. Mà tại Trung Châu nội địa, một mảnh bị nồng đậm chẳng lành hắc vụ hoàn toàn bao phủ khu vực. Nơi này từng là linh khí dạt dào, tiên hạc tường tập mây xanh đại thế hải tâm, Thanh Vân Tông động thiên phúc địa chỗ, cũng là về sau bị Thiên Diễn Tông tu hú chiếm tổ chim khách Thiên Diễn Tông môn đỉnh. Bây giờ, ngày xưa thánh địa sớm đã hoàn toàn thay đổi. Cô phong đứng vững, lại không còn là trung linh dục tú, mà là tản ra tĩnh mịch cùng mục nát. Ngọn núi bị một loại sền sệt, dường như vật sống giống như vật chất màu đen bao trùm, an mòn, đá lởm chởm quái thạch vặn vẹo biến hình, như là vùng vây dây chết cự thú hải cốt. Đỉnh núi, một tòa từ không có số an mòn màu đen cự thạch lũy thế mà thành giữ tận đại điện sừng sững đứng sừng sững. Hình dáng lờ mờ còn có thể nhận ra mấy phần năm đó Thanh Vân Tông chủ điện nguy nga, nhưng này phần tiên gia khí tượng sớm đã sạch sành sanh không có tổn, thay vào đó là làm người linh hồn run sợ tà dị cùng áp bách. Nơi đây đã biến thành cấm khu lực lượng tại Trung Châu một cái tuyến đầu cứ điểm, một cái tản ra khí tức hôi thối xào huyệt. Bên trong đại điện, tia sáng mờ tối, không khí sền sệt đến như là ngưng kết huyết tương, nồng đậm mục nát thánh chi khí tại cột cung điện ở giữa lượn lờ nhúc đích. Đại điện chỗ sâu, một tòa từ đen nhánh hải cốt đúc nóng mà thành vương tọa phía trên, có một thân ảnh ngồi ngay ngắn, thân hình vĩ nạn không có so. Quân thân bao phủ tại bước lên không thôi sền sệt như mực mục nát thánh trong hắc khí. Hắc khí bên trong mơ hồ có thể thấy được từng tia từng sợi ám kim sắc đại đạo phù văn tại chìm nổi, tàn mát ra làm người sợ hãi chẳng lành thánh uy. Mà người này chính là Thiên Diễn Tông tông chủ Du Trăm Âm Thanh. Cái kia đã từng cái kia chấp trưởng một phương khí độ bất phàm một tông chi chủ Du Trăm Âm Thanh, mà hắn bây giờ đã hoàn toàn biến thành cấm khu chi chó, khuôn mặt tại hắc khí bao phủ xuống mơ hồ không rõ, chỉ có một đôi mắt, khi thì lóe ra điên cuồng cùng tham lam lục quang, khi thì lại bị thuần túy hắc ám thôn vệ. Kia thân biểu tượng tông chủ thân phận hoa phục sớm đã không thấy, tản ra khí tức tuy không phải chân chính thánh nhân, lại bởi vì dung hợp mục nát thánh ban cho bản nguyên cùng bản bèo đại đạo phù văn, nắm giữ đủ để nghiền ép tụ thần đỉnh phong, thậm chí có thể ngắn ngủi chống lại chân chính thánh nhân kinh khủng uy năng. Mà một cái da lớn liền là linh hồn hoàn toàn trầm luân cùng thân thể không ngừng hủ hóa, có thể từng tìm được. Du Trăm Âm thanh âm vang lên. Phía dưới, bò lổm lổm mấy đạo thân ảnh, đều là Thiên Diễn Tông lưu lại trưởng lão, một người trong đó run rẩy đáp lại, "Về tông chủ, thuộc hạ đã điều tra rõ ràng, tại Nam Cương một chỗ mật thẻ quy nạp là chướng mây trạch khu vực biên giới, phát hiện đám kia đi về đồng dư nghiệt tung tích. Bọn hắn dường như trốn ở một chỗ thượng cổ còn sót lại tàn phá trong độc phủ, mượn nhờ thiên nhiên độc chứng cùng tàn trận che giấu khí tức. Nam Cương, chứng mây trạch, vương tọa phía trên, Du Trăm Âm Thanh quanh thân hắc khí bỗng nhiên kịch liệt sôi trào, như là sôi trào chảo dầu. Cặp kia bị hắc khí bao phủ con ngươi ánh sáng màu đỏ tăng vọt gắt gao đính tại đáp lời trưởng lão trên thân. Kia trưởng lão trong nháy mắt ngạt thở, dường như linh hồn đều muốn bị kia hồng mang hút đi. Rất tốt, nhìn chăm chăm, như có dị động, lập tức đến báo. Du Trăm thanh âm băng lãnh mang theo sốt ruột. Tiếp theo, bản tọa ít ngày nữa liền thân lâm Nam Cương. Lời còn chưa dứt, vương tọa bên trên thân ảnh bỗng nhiên biến mơ hồ, tiếp theo một cái chớp mắt, trong khi thân ảnh lần nữa ngưng kết mà ra thời điểm, thân ảnh đã xuất hiện tại đại điện chỗ sâu một cái bị không có số xiềng xích tầng tầng quấn quanh lồng giam trước. Lồng giam bên trong có một nữ tử bị che kín phủ văn xiềng xích thu lại lấy treo giữa không trung. Thân ảnh đơn bạc tại mờ tối lộ ra phá lệ yếu ớt, khuôn mặt lờ mờ có thể thấy được tuổi tròn đôi mươi thanh lệ, nhưng đôi trong mắt kia lại lạnh lẽo đến như là vạn năm huyền băng mang theo bất khuất cùng khắc cốt hận ý, nhìn thẳng ngoài túi Du Trăm Âm Thanh. Người này chính là Tiểu Ngọc. Nhìn thấy lồng giam bị tròng mắt lạnh như băng Du Trăm Âm Thanh quanh thân mục nát thánh hắc khí dường như ngưng trệ một cái trước mắt, một loại cực kỳ phức tạp vặn vẹo cảm xúc trong mắt hắn xen lẫn, có si mê, có chiếm hữu, càng có một loại sâu tận xương tủy oán hận. Vân Huyên Du Trăm Âm Thanh mở miệng, "Ngươi còn chưa suy nghĩ kỹ càng a? Chỉ cần ngươi gật đầu, vứt bỏ kia không có vị chấp niệm, tiếp nhận thánh nhân tẩy lễ, cái này lồng giam, xiềng xích này, khoảnh khắc có thể giải. Ngươi vẫn là ta nhất quý trọng đệ tử, thậm chí chúng ta có thể cùng hưởng cái này không có bên trên lực lượng." Nói đến chỗ này, Du Trăm Âm Thanh nhìn xem lồng giam bên trong thân ảnh lộ ra một tia mê luyến. Nhưng vọng tưởng, Tiểu Ngọc thanh âm lạnh lùng như cũ, nàng thậm chí lười nhắc lại nhìn Du Trăm Âm Thanh một cái, chỉ là ánh mắt kia chán ghét cùng xem thường. Có thể, ách kia quấn quanh ở nàng tứ chi cùng trên cổ đen nhánh xiềng xích, đột nhiên bộc phát ra chói mắt ô quang, không có số nhỏ bé màu đen phủ văn theo trên xiềng xích hiện hiện, điên cuồng ăn mòn nhục thể của nàng. Nhìn xem bị tra tấn thân ảnh, lồng giam bên ngoài Du Trăm Âm Thanh trong mắt mê luyến bị cừu hận thay thế. Ta biết tâm tư ngươi có chỗ thuộc. Ta cũng biết những năm này người công ta lợi dụng tông môn tài nguyên, thậm chí không tiếp đặt mình vào nguy hiểm. Một mực tại tìm kiếm tên kia, là hắn. Du Trăm từng tiếng âm hét to, quanh thân mục nát thánh chi khí trong nháy mắt đem toàn bộ lồng giam khu vực đều bao phủ tại làm cho người ngạt thở thánh ép bên trong là Trần Sơ Nhất. Là cái kia bị Thanh Vân Tông hủy ta Trần Sơ Nhất. Ta từng thề tất yếu đem nó chém thành muôn mảnh, rút hồn luyện phách, nhường hắn binh thế không được siêu sinh. Không phải, nan giải mối hận trong lòng ta. Còn có nói, Du Trăm âm thanh xích lại gần lồng giam, thanh âm mang theo một loại thẩm phán giống như đắc ý, sẽ nói cho ngươi biết một sự kiện, ta tìm tới hắn. Tiểu Ngọc đông nhiên ngẩng đầu. Thì ra, ngày đó Du Trăm âm thanh trọng thương trốn chạy, cũng không đi xa mà là như là chó nhà có tang giống như phụ phục tại một vị cấm khu chi chủ trước mặt. Hắn lấy toàn bộ Thiên Diễn Tông còn sót lại nội tình cùng môn nhân đệ tử sinh cơ làm tế thành phẩm, lấy tự thân linh hồn cùng đạo cơ làm đại giá, đổi lấy cấm khu mục nát thánh ban ân. Cũng là bởi vì này nhường hắn nắm giữ hôm nay lực lượng, nhưng cũng làm cho hắn hoàn toàn biến thành không phải người quái vật, mà đến tiếp sau hắn là điên dại giống như tìm kiếm Trần Sơ Nhất, muốn đem nghiền xương thành cho. Nhưng mà Trần Sơ Nhất lại như là bốc hơi khỏi nhân gian mai danh nhận tích, mà đang điên cuồng tìm kiếm bên trong, hắn ngoại ý muốn phát hiện chính mình vị này thân truyền đệ tử bí mật. Cũng là bởi vì này hoàn toàn đốt lên trong lòng của hắn đọng lại tất cả ghen ghét, hoán hận cùng lòng ham chiếm hữu. Thế là ngày xưa nhất được coi trọng thân truyền đệ tử thành hắn cầm tù tra tấn đối tượng, thành hắn vặn vẹo tâm lý chỗ tháo nước. Mà giờ khắc này, con mồi rốt cục lộ ra tung tích. Chương 781, nhập ma. Chương 781, nhập ma. Một trận từ mục nát thánh nhanh nuốt tỉ mỉ bệnh săn giết chi võng đã lặng yên mở ra. Mà mạng mục tiêu không chỉ có là Trần Sơ Nhất, càng bao vây lấy hắn tất cả quan tâm người. Du Trăm âm thanh vặn vẹo tiếng cười, dường như biểu thị nam cương sắp bị càng thêm nồng đậm huyết tinh cùng tuyệt vọng bao phủ. Cùng lúc đó, ở xa thiên binh các địa điểm cũ hoài tâm, kia sôi trào hỗn độn hỏa nguyên vòng xoáy biên giới, ngồi xếp bằng Trần Sơ Nhất đang trải qua lần thứ tư xung kích thánh cảnh thất bại. Kia không có hình hàng rào vẫn như cũ không thể phá vỡ. Nhưng mà ngay tại hắn tâm thần bởi vì lặp đi lặp lại thất bại mà hơi sinh gợn sóng lúc, một cỗ nguồn gốc từ huyết mạch chỗ sâu, chút nào không có dấu hiệu kịch liệt tim đập nhanh, như là băng lánh gai độc, mạnh mẽ đâm vào thần hồn của hắn. Phúc. Một ngụm ẩn chứa từng tia ám kim hỏa diễm tâm huyết, đột nhiên theo trong miệng hắn phun ra, rơi xuống nước dưới thân thể nóng hổi màu đen nham thạch bên trên, phát ra tư tư tiếng vang. Hắn đột nhiên che tim, một loại trước nay chưa từng có, như tê liệt đau đớn cùng to lớn bất an trong nháy mắt chiếm lấy hắn. Trần Sơ Nhất đột nhiên che tim, chiếc kia ẩn chứa ám kim hỏa diễm tâm huyết thiêu đốt lấy nham thạch, cũng thiêu đốt lấy thần hồn của hắn. Kịch liệt rung động cũng không phải là đến từ xung kích thánh cảnh thất bại phản vệ, mà là một loại nguồn gốc từ huyết mạch chỗ sâu, linh hồn tương liên xé rách cảm giác. Cơ hồ tại đồng thời, hắn lưu tại Nam Cương Bích Lạc Cốc mấy sợi thần niệm ấn ký, như làn nến tàn trong gió giống như kịch liệt chợt trợn, lập tức, phốc phốc phốc, liên tiếp dập tắt. Sau cùng hình tượng mảnh vỡ tràn vào trong đầu, che khuất bầu trời mục nát thánh hắc khí như là treo ngược mặt hải, mạnh mẽ rơi đập tại Bích Lạc Cốc ngoại vi độc chướng mê trận phía trên. Quen thuộc cấm chế quang hoa chỉ giữ vững được mấy tức liền ầm vang vỡ vụn. Sơn cốc trung, Hứa Thiên đao cùng nộ đao cương phóng lên tận trời, lại tại đụng vào hắc khí kia trong nháy mắt bị ố bế thôn vệ, hoa hoa bọn người kết thành trận hình phòng ngự như là giấy giống như bị xé nứt. Thôi Tiểu Lương dược viên bên trong kỳ hoa dị thảo trong nháy mắt khô héo cháy đen. Vưu Bạch Phượng phát ra tiếng rít thê lương, nàng khổ tâm luyện hóa kia trăm dặm sơn nhạc linh căn tại hắc khí trùng kích vào từng khúc vỡ vụn, phản vệ chi lực nhường nàng miệng phun máu tươi, khí tức bị bại. Mà hình tượng dừng lại một phút này, Trần Sơ Nhất con ngươi bỗng nhiên co bảo. Hắn nhìn tới, tại quần quần hắc khí hạch tâm, một cái bị nồng đậm mục nát thánh chi khí bao khỏa, tản ra vận bẹo thánh uy thân ảnh kia lờ mờ lưu lại Thiên Diễn Tông tông chủ hoa phục hình dáng, nhưng này diện mục sớm đã vận bẹo biến hình, bị núp ních hắc khí cùng ám kim phủ văn bao trùm, chỉ có một đôi tràn ngập điên cuồng hóa độc cùng bệnh trạng lòng ham chiếm hữu tinh hồng đôi mắt xuyên thấu tầng tầng không gian, dường như đang gắt gao nhìn chằm chằm hắn. Du Trăm âm thanh, Trần Sơ Nhất thần hồn chi lực đột nhiên bộc phát, dẫn tới toàn bộ hỗn độn hỏa nguyên cũng vì đó sôi trào, không có nghèo sát ý hỗn hợp có đốt tâm thực cốt lo lắng trong nháy mắt đốt lên trong cơ thể hắn, vốn là bởi vì xung kích thánh cảnh thất bại mà sao động bất an bốn loại bản nguyên lực lượng. Tịch Diệt bản nguyên cảm nhận được chủ nhân sát ý ngút trời cùng nổi giận, trong nháy mắt hóa thành ám kim sắc hủy diệt hồng lưu, tại hắn trong kinh mạch lao nhanh gào thét, những nơi đi qua, không gian đều phát ra không chịu nổi gánh nặng gào thét, ý đồ chôn vùi trước mắt cảm giác được tất cả trở ngại. Sinh mệnh chi thụ mầm non cảm ứng được chủ nhân tuyệt vọng, bộc phát ra trước nay chưa từng có xanh biết quang hoa, bàng bạc sinh mệnh nguyên chất liều lĩnh tuôn ra, ý đồ vượt qua không có hết sạch ở giữa đi chữa trị kêu bị ô uế ăn mòn thân ảnh. Nhưng cỗ này sinh cơ tại Tịch Diệt nổi giận hồng lưu trùng kích vào, lộ ra như thế yếu ớt mà mâu thuẫn. Ẩn nút man thần chi lực bị giết chóc khát vọng hoàn toàn tỉnh lại, nguyên tử viễn cổ man hoang gào thét tại hắn huyết đục gân cốt bên trong quân quần, cơ bắp sôi sục, gân xanh như rồng, lực lượng cùng bạo cơ hồ muốn nứt vỡ hắn thánh thể hình thức ban đầu, chỉ muốn xé rách tất cả. Mà kia dung hợp hỗn độn hỏa nguyên đã lớn mạnh hỏa diễm điện thờ, giờ phút này càng lạ như là bị dội lên lan dầu. Xích kim sắc hỗn độn chân viêm đã mất đi ngày thường cuồng bạo có thứ tự, hóa thành thiêu tấn bát hoang hủy diệt nộ diễm, theo Trần Sơ Nhất lửa giận cháy hừng hực, đem ý thức của hắn đều chiếu rọi đến một mảnh xích hồng. Mất khống chế, hoàn toàn mất khống chế. Bốn loại trí cường bản nguyên, bởi vì Trần Sơ Nhất tâm thần bị chấn, sát ý ngút trời mà hoàn toàn nổi điên. Bọn chúng không tiếp tục thử nghiệm nữa dung hợp xung kích thánh cảnh hàng rào, mà là ở trong cơ thể hắn điên cuồng xung đột, đấu đá, thôn vệ. Ầm ầm. Lấy Trần Sơ Nhất làm trung tâm, một cái trước nay chưa từng có cơn bão năng lượng đống nhiên hình thành. Bốn loại nhan sắc hủy diệt tính năng lượng như là bốn đầu mất khống chế thái cổ hung thú, tại quanh người hắn trong vòng trăm trượng điên cuồng rào sát, va chạm. Hỗn độn hỏa nguyên hạch tâm kia đủ để đốt diệt thánh nhân thể lòng hỏa nguyên, bị cái này kinh khủng phong bạo cưỡng ép cuốn vào xé rách, biến càng thêm cuồng bạo. Không gian bị dễ dàng xé rách ra không có số đen nhánh khe hở. Ai da? Trần Sơ Nhất phát ra thống khổ gào thét, nhục thân tại Tịch Diệt cùng sinh cơ xung đột hạ khi thì dạng nước cháy đen, nhưng rất nhanh lại bị cưỡng ép chữa trị. Trần Sơ Nhất ý thức bắt đầu lâm vào mơ hồ. Thánh cảnh hàng rào vẫn như cũ như tuyến cổ thần sơn giống như vắt ngang phía trước, mà hắn tự thân lại trước một bước lâm vào vực sâu hủy diệt. Nam cương, chướng mây trạch, nghiêng sườn núi lập phủ. Đã từng sinh cơ giạt rào linh khí mở mịt tịch thổ, giờ phút này đã biến thành luyện ngục. Che khuất bầu trời mục nát thánh hắc khí như là sền sệt mực nước, đem toàn bộ sơn cốc bao phủ, thiên nhiên độc chướng cùng thượng cổ cấm chế tại du trăm âm thanh lôi cuốn mục nát thánh chi lực trước mặt, yếu ớt như là bọt xà phòng, sớm đã vỡ vụn hầu như không còn. Trong sơn cốc một mảnh hỗn độn, kỳ hoa dị thảo toàn bộ khô héo cháy đen, chân cầm thủy thú hóa thành khô quắc thi hải. Thôi Tiểu Lương dốc hết tâm huyết bồi dưỡng dược viên biến thành tản ra hôi thối bùn đen đậm. Vưu Bạch Phượng tóc thai bù xù, khóe môi nết lên kim sắc thần huyết, khí tức vẻ bại tới cực điểm, nàng luyện hóa sơn nhạc linh căn bị cưỡng ép bốc ra, ô nhiễm, vỡ vụn, phản phệ chi lực nhường nàng cơ hồ đã mất đi sức chiến đấu, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem chính mình bảo hộ quê hương bị trả đạp. "Giống, cho lão tử phá." Hứa Thiên đao dâu tóc kích trường, giống như điên dại. Trong tay hắn lớn đao thiêu đốt lên sau cùng tinh nguyên sự sống, chém ra đao cương mang theo một đi không trở lại thảm thiết ý chí, xé rách trùng điệp hắc khí, chém thẳng vào hướng giữa không trung cái kia đạo bị mục nát thánh hắc khí bao khỏa thân ảnh. Nhưng mà, kia đủ để chặt đứt hư ảo đao ý, tại chạm đến du trăm âm thanh quanh thân bốc lên hắc khí lúc, như là châu đất xuống biển. Một cái bao trùm lấy ám kim phủ văn đen nhánh năng lượng cự trảo tùy ý dò ra, con ngón đúng ra. Keng. Sắt thép va chạm giống như tiếng vang rung khắp sân cốc. Hứa Thiên đao như bị sét đánh, lớn đao rời tay bay ra, cả người hắn như là phá bao tải giống như ngược bắn đi ra, mạnh mẽ đệm vào ngọn núi, máu tươi cuồn cuộn, toàn thân xương cốt không biết gây mất nhiều ít, khí tức trong nháy mắt rơi xuống đáy cốc, không rõ sống chết. Hứa Thiên bối. Hoa Hoa, Nga Bạch, nộ không muốn rách cả mí mắt, vì vẫn cần chết. Bọn hắn kết thành chiến trận, liều chết thôi động vô tướng cảnh lực lượng, kiếm quang, long ảnh, côn ảnh xen lẫn thành mạng, ý đồ ngăn cản. Sâu kiến chi nộ, tăng thêm cười thai. Du trăm âm thanh thanh âm xuyên thấu qua lăn lộn hắc khí truyền đến, băng lãnh, vặn mèo, mang theo mèo hí chuột giống như tàn nhẫn. Hắn thậm chí liền nhìn đều chẳng muốn nhìn một chút, quanh thân hắc khí chỉ là hơi chấn động một chút. Phúc, phúc, phúc. Ba người như gặp phải trọng truy, chiến trận trong nháy mắt sụp đổ, máu tươi xen lẫn nội tạng mảnh vỡ cuồn bắn ra, trung điệp ngã xuống đất, liền dây rủa khí lực cũng không có. Ồn ào. Du trăm âm thanh thậm chí không có động tác, vờn quanh thân mục nát thánh hắc khí như cùng sống vật giống như một quyển. Linh đan trong nháy mắt hóa thành đen xám, đất đá cự thủ từng khúc vỡ vụn. Cương đại lực phản chấn đem Thôi Tiểu Lương cùng Vưu Bạch Phượng lần nữa đánh bay, hoàn toàn đã mất đi ý thức. Nhưng mà, ngay tại muốn hoàn toàn sáng tắt trước mắt mấy tính mạng người thời điểm, ông một cỗ không có pháp hình dung kinh khủng rung động, như đồng nguyên tử cửu lũ luyện ngục chỗ sâu nhất hủy diệt nhịp đập, không có xem không gian cách trở, đống nhiên xuyên thấu không có tận hư không, mạnh mẽ nện ở du trăm âm thanh tâm thần phía trên. Cỗ này rung động bên trong là chứa là phần thiên chi nộ, là tịch diệt mối hận, là đủ để đem sao trời đều kéo vào hủy diệt vực sâu ngang ngược sát ý. Phúc. Du trăm âm thanh toàn thân kịch chấn, phủ tại nắp quan tài bên trên ngón tay run lên bần bật, kia quanh quẩn trên đó mục nát thánh hắc khí lại bị cỗ này vượt qua không gian mà đến hủy diệt chấn động đến hỗn loạn một cái trước mắt. Hán tinh hồng đôi mắt bên trong lần thứ nhất hiện lên một tia kinh nghi bất định. Là hắn. Du trăm âm thanh đột nhiên ngẩng đầu, ánh mắt phảng phất muốn xuyên thấu không có tận hư không, nhìn hướng tây bắc thiên bình các phương hướng. Cỗ này sóng hỗn loạn như thế cuồng bạo, cái kia lâu hắn lại còn không chết, hơn nữa dường như biến nguy hiểm hơn. Cũng là bởi vì này hắn bỏ đi chém giết trước mặt mấy người suy nghĩ. Du trăm âm thanh không chần chờ nữa, mục nát thánh hắc khí tuôn trào ra, trong nháy mắt bao khỏa sơn cốc trung nổn ngang lộn xộn, không rõ sống chết đám người, thân ảnh lôi cuốn lấy hắc khí phóng lên tận trời, hướng phía Trung Châu Thiên Diễn Tông xảo huyện phương hướng cấp tốc bỏ chạy. Chương 782, chém giết Du trăm âm thanh. Chương 782, chém giết Du trăm âm thanh. Du trăm âm thanh hang ổ, tòa kia bị mục nát thánh hắc khí bao phủ cô phòng, giờ phút này kịch liệt rung động, dường như ngày tận thế tới. Vâng. Một đạo xích hắc sen lẫn hủy diệt của sáng tự thiên khung quán hạ, mạnh mẽ nện ở cô phong chi đỉnh, mục nát thánh kết giới trong nháy mắt băng liệt, không có số màu đen phủ văn tại liệt diễm bên trong gào thét tiêu tán. Cả ngọn núi như gặp phải thiên phạt, núi đá sụp đổ, hắc vụ tán loạn, hài cốt đại điện mái vòm bị cuồng bạo năng lượng lật tung, lộ ra trong đó vặn vẹo hắc ám hạch tâm. Chân sớm nhất, Du trăm âm thanh đột nhiên ngẩng đầu, tinh hồng đôi mắt bên trong hiện lên một tia kinh hãi. Hắn cảm giác được, kia cố khí tức mang tính chất hủy diệt, có thể so với thánh nhân. Trên bầu trời, Trần Sơ Nhất đạp không mà đứng, quanh thân quấn quanh lấy bốn loại cuồng bạo bản nguyên chi lực. Hắn áo bào sớm đã thiêu tẫn, trần trụi trên da thịt bò đầy ám kim sắc vết dạng, dường như lúc nào cũng có thể sẽ vỡ vụn. Du trăm âm thanh đằng không mà lên. Là ngươi, ngươi dám chủ động đưa tới cửa? Trần Sơ Nhất không nói tiếng nào, chỉ là đưa tay, năm ngón tay một nắm, quanh thân thiên địa biến đổi. Thế này, Du trăm âm thanh cũng ra tay. Tê to một tiếng, hai tay đột nhiên chắp tay trước ngực, mục nát thánh hắc khí như nội trào cuộn cuộn, hóa thành ngàn vạn dữ tợn quỷ ảnh, gào thét nào về phía Trần Sơ Nhất. Chỉ là, vâng, thư không sụp đổ, những cái kia quỷ ảnh chưa tới gần, liền bị tịch diệt bản nguyên ép thành hư không có. Tiếp theo một cái chớp mắt, thân hình lóe lên, trực tiếp xuất hiện tại Du trăm âm thanh trước mặt, đấm ra một quyền. Phanh! Du trăm âm thanh vội vàng đón đỡ, song máu đen phun tung tóe. Hắn kêu lên một tiếng đau đớn, bay ngược ngàn trượng. Tê lực lượng của ngươi Du trăm tiếng giống giận, quanh thân hắc khí điên cuồng chữa trị thương thế, đồng thời dẫn động cả tòa cô phong lực lượng. Ngọn núi rung động, không có số hải cốt phá đất mà lên, hóa thành từng cỗ mục nát thánh khối lỗi, gào thét nhào về phía Trần Sơ Nhất. Trần Sơ Nhất ánh mắt băng lãnh, nhấc vung tay lên, đốt. Hỗn độn chân biên quét sạch mà ra, những cái kia mục nát thánh khôi lỗi chưa tới gần, liền bị liệt diễm thôn vệ, liền cho tàn cũng không lưu lại. Hắn từng bước một đi hướng Du Trăm Âm Thành, mỗi bước ra một bước, dưới chân liền giấy lên một đóa hỏa liên, cả tòa cô phong nhiệt độ điên cuồng kéo lên, nham thạch hòa tan, hắc vụ bốc hơi. Ta thừa nhận ngươi lần này trở về thực lực rất mạnh, nhưng ngươi cho rằng dạng này liền có thể giết ta? Du Trăm Âm Thanh nghe răng cười, đột nhiên cắn chót lưỡi, phun ra một ngụm máu đen, trong huyết vụ hiện hiện một cái mục nát thánh phù văn. Bằng vào ta huyết đục, gọi thánh lâm thế. Vâng. Thiên cung vỡ ra một cái khe, một cái bao trùm lấy hư thối huyết đục cự thủ từ đó dò ra, mang theo ngập trời vũ khí, mạnh mẽ chụp vào Trần Sơ Nhất. Trần Sơ Nhất ngẩng đầu, trong mắt tinh hồng tăng vọt, hắn không lại áp chế thể nội nổi điên lực lượng, bốn loại bản nguyên hoàn toàn bộc phát. Ầm ầm. Cả tòa cô phong tại hủy diệt tính năng lượng trùng kích vào vỡ vụn, Du Trăm Âm Thanh mục nát thánh đại trận vỡ vụn thành từng mảnh. Bàn tay khổng lồ kia vừa mới chạm đến Trần Sơ Nhất, liền bị hỗn độn chân viêm đốt thành than cốc, sau đó tịch diệt hắc mang quét qua, hoàn toàn chôn vùi. Nhưng một kích này giống như thăm dò. Rất nhanh, ở đằng kia không có góc trời khung phía trên, có không có số to lớn quỷ thủ rơi xuống, mỗi một kích đều là viễn siêu trước đó. Ngay từ đầu, Trần Sơ Nhất còn có thể ngăn cản một hai có thể theo nhất tay rơi xuống tốc độ tăng tốc, hắn đánh không được, có thể so với thánh nhân nhục thân bắt đầu xuất hiện từng kia vết rạn, bên trong có hỏa huyết chảy ra. Thế này, Du Trăm Âm Thanh đại hỉ. Ha ha, ngươi cuối cùng không phải thánh nhân a. Mà liên tại mong muốn khống chế kia cự thủ chém giết Trần Sơ Nhất thời điểm, đột nhiên, không trung những cái kia quần quần mục nát thánh khí hơi thở đột nhiên chỉ trệ, tiếp theo hoàn toàn biến mất. Không, không có khả năng. Du Trăm Âm Thanh luống cuống, hắn biết được một khi không có những này áp chế, chính mình mặt này đối cái gì, bắt đầu điên cuồng tôi động thể nội còn sót lại mục nát thánh chi lực, ý đồ trốn chạy. Nhưng khôi phục như cũ Trần Sơ Nhất tốc độ càng nhanh. Bá, hắn trong nháy mắt xuất hiện tại Du Trăm Âm Thanh trước mặt, cầm một cái chế trụ cái cổ, đột nhiên đánh tới hướng mặt đất. Oeng! Đại điệu giạn nước, Du Trăm Âm Thanh toàn thân xương cốt vỡ vụn, máu đen cuồn cuộn, hắn dãy rủa lấy muốn phản kích, lại bị Trần Sơ Nhất một cước đạp ở ngực, man thần chi lực bộc phát, trực tiếp nghiền nát ngũ tạng lục phủ. Ngươi giết không được ta. Mục nát thánh bất tử, ta cũng bất tử. Du Trăm Âm Thanh nghe răng cười, hắc khí còn tại chữa trị thân thể của hắn. Trần Sơ Nhất lạnh lùng nhìn xem hắn, lòng bàn tay giấy lên hỗn độn chân viêm. Vâng. Liệt diễm trong nháy mắt thôn vệ Du Trăm Âm Thanh, huyết nục của hắn tại chân viêm bên trong và mèo cháy đen, cuối cùng hóa thành cho tàn. Hiển nhiên, kia hủ khí chủ nhân Úc còn không mang nổi mình Úc, rời hắn mà đi, tiếp theo thuộc về hắn đèn kéo quân bị tế điện đi ra. Trần Sơ Nhất khí tức nội liễm, ngăn chặn trong lòng cuồng bạo. Hắn phát giác chính mình đối với tầm kiểm soát của mình sắp áp chế không nổi, cho nên muốn tại hoàn toàn lâm vào hỗn loạn thời điểm, đem mọi người an bài tốt. Mà đợi xem xong Du Trăm Âm Thanh đèn kéo quân về sau, lông mày lập tức nhăn lại. Tiểu Ngọc, không có cần nhiều lời, hắn tại Du Trăm Âm Thanh đèn kéo quân bên trong biết được tất cả. Cũng hiểu biết những năm này Tiểu Ngọc đối với hắn tìm kiếm một mực chưa từng gián đoạn. Trần Sơ Nhất cưỡng ép áp chế thể nội nổi điên năng lượng, thân hình lóe lên, xông vào cô phong chỗ sâu. Tại một tòa che kín cấm chế hắc thiết lồng giam bên trong, Tiểu Ngọc bị tỏa liên trói buộc, khí tức suy yếu, nhưng ánh mắt lạnh lùng như cũ bất thường. Đại ca ca, nàng ngẩng đầu, thanh âm khàn khàn. Trần Sơ Nhất không có trả lời, chỉ là nhấc vung tay lên, xiển xích đứt từng khúc. Hắn cẩn thận từng ly từng tí đưa nàng ôm lấy, thân hình lóe lên, biến mất tại nguyên chỗ. Không lâu sau đó, chiếu vào Du Trăm Âm Thanh đèn kéo quân chỗ dương, mấy cái đồ đệ thôi Tiểu Lương, Nga Bạch, Ngộ Không, Hoa Hoa, còn có Hứa Thiên Đao, Vưu Bạch Phượng vợ chồng đều là được cứu ra. Mấy ngày sau, Đông Lai Sơn, Hứa Thiên Đao, Hoa Hoa, bọn người lần lượt tỉnh lại, trên người bọn họ hủ khí đã bị sinh mệnh chi thụ lực lượng tỉnh hóa, nhưng thương thế vẫn cần điều dưỡng. Tiểu Ngọc đứng tại đỉnh núi, nhìn qua nơi xa cái kia đạo cô tịch bóng lưng, Trần Sơ Nhất đứng tại rìa vách núi, quanh thân hắc viêm cùng xích diễm xen lẫn, hiển nhiên còn tại cùng thể nội nổi điên lực lượng chống lại. Hán, còn có thể khôi phục sao? Hoa Hoa thấp giọng hỏi. Tiểu Ngọc trầm mặc một lát, lắc đầu, lực lượng của hắn đã mất khống chế, tiếp tục như vậy nữa, hoặc là tự hủy, hoặc là hoàn toàn nhập ma. Có Tiểu Thiến tại, đám người cũng biết Tiểu Ngọc cùng mình yêu sư phụ quan hệ đặc biệt, so là Ngao Bạch miệng nhỏ cong lên, ám nói một câu lại nhiều sư nương, cái này khiến Tiểu Thiến bận lấy lỗ tai khiển trách một hồi lâu. Vậy làm sao bây giờ? Nộ Không đội la lên. Tiểu Ngọc hít sâu một hơi, chậm rãi lắc đầu. Không biết. Nàng nhìn về phía Trần Sơ Nhất, trong mắt lóe lên một tia kiên quyết. Mà cũng là lúc này, yên lặng mấy ngày Trần Sơ Nhất đống nhiên bay lên không, hướng phía một chỗ kích bắn đi. Chương 783, chân chính nói. Chương 783, chân chính nói. Một chỗ đỉnh núi, hắc vụ cuồn cuộn. Trần Sơ Nhất xếp bằng ở vách đá cự thạch, khí tức quanh người như sôi trào núi lửa, khi thì tịch diệt hắc mang phun ra nuốt vào, trôn vùi quanh mình tia sáng, không gian phát ra không chịu nổi gánh nặng dên gì. Hắn cắn chặt hàm răng, trán nổi gân xanh lên, trong thức hải bốn loại bản nguyên chi lực như là thoát cương thái cổ hung thú, điên cuồng cắn xé va chạm, đem ý chí của hắn xung kích đến lão đảo muốn ngã. Phúc. Lại là một ngụm ẩn chứa bốn loại bản nguyên mảnh vỡ ám kim huyết dịch phun ra, đốt mặc vào dưới thân nham thạch, Trần Sơ Nhất ý thức bắt đầu mơ hồ, tầm mắt biên giới nhiễm lên điên cuồng huyết sắc, bên tai tràn ngập bản nguyên nổi điên oanh minh cùng hủy diệt nói nhỏ. Đến, rời đi nơi này. Trần Sơ Nhất đột nhiên mở mắt ra, chờ hồi phục một chút thanh minh thời điểm, phát hiện mình nghiễm nhiên chỗ sâu một mảnh hắc vụ khu vực, quanh mình tất cả đều là bị ô nhiễm ăn mòn qua thổ địa. Mà quanh thân dẫn dắt bạo hỗn loạn năng lượng lại đem quanh mình chi địa hắc vụ bức lui trăm trượng, lại không dám tới gần. Lúc này, giống một tiếng dường như đến từ cựu lũ địa ngục gào thét, chút nào không có dấu hiệu xé rách phương xa thiên cung. Một cỗ so trước đó Du Trăm Âm Thanh dẫn động mục nát thánh khí hơi thở càng thêm cổ lão càng thêm thuần túy ý chí, trong nháy mắt quét ngang mà đến. Thiên địa bỗng nhiên thất sắc, quanh mình vừa mới khôi phục một tia sinh khí vạn vật lần nữa bịt kín bóng ma tử vong. Ách a a a. Trần Sơ nhất ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng không phải người gào thét, lần nữa lâm vào hỗn loạn, hai mắt hoàn toàn bị cuồng bạo xích hồng cùng tịch diệt hắc ám chiếm cứ, cuối cùng một tia thanh minh bị dìm ngập. Hắn không lại áp chế, cũng không có pháp áp chế. Cả người hóa thành một đạo tứ sắc dây dưa, khí tức hủy diệt trùng thiên lưu quang, đúng là không tự chủ được, như là bị không có hình cự thủ dẫn dắt giống như, hướng phía kia tà ác trong sức mạnh điên cuồng phóng đi. Không lâu, Trần Sơ nhất thở dốc, quanh mình cảnh vật lần nữa ẩn vào hắn hỗn loạn hai con người. Nơi này là không có ánh sáng quốc gia, là mục nát đầu mượn, sền sệt như thực chất hắc vụ quần của lấy, tràn ngập đủ để ăn mòn pháp tắc không khí dơ bẩn. Không có số vạn bẹo bóng ma tại hắc vụ bên trong núp đích, tiêu gạo, bọn chúng là cấm khu ý chí kéo dài, là thuần túy hủy diệt tạo vật. Ầm ầm. Trần Sơ nhất biến thành hủy diệt lưu quang ngang nhiên đụng vào mảnh này tử vực, cuồng bạo tứ sắc năng lượng như là đầu nhập lăn dầu hỏa tinh, trong nháy mắt đã dẫn phát nổ dây chuyền. Tịch diệt hắc mang đảo qua, mảng lớn bóng ma không có âm thanh chôn bụi, liền hắc vụ đều bị tạm thời xua tan ra khu vực chân không. Hắn giờ phút này hoàn toàn bằng vào bản năng chiến đấu, như cùng một cái di động mất khống chế ngọn nguồn hủy diệt, tại cấm khu hắc vụ bên trong mạnh mẽ đâm tới. Những nơi đi qua, hắc vụ tránh lui, bóng ma băng diệt, lưu lại một đầu ngắn ngủi thiêu đốt lên tứ sắc hỏa diễm hủy diệt đường đi. Sâu kiến, ngươi đây là tự tìm đường chết. Vượt sâu chỗ sâu nhất, kia khàn khàn cổ lao thanh âm mang theo một tia tham lam kinh ngạc vang lên. Đáp lại nó, là mấy đạo theo phương hướng khác nhau không có âm thanh đánh tới công kích. Cũng không phải là bóng ma nên bước, mà là cấm khu bản nguyên pháp tắc cụ hiện. Một đạo từ ức vạn vong hồn kêu rên ngưng kết ố hế trường hạ, mang theo trầm luân vạn vật nguyên rủa, cuốn về phía Trần Sơ Nhất. Ách a! Kịch liệt đau nhức nhường điên cuồng Trần Sơ Nhất phát ra một tiếng càng thêm ngang ngược gào thét, miệng vết thương hắc khí lan tràn, cùng thể nội nổi điên tứ sắc năng lượng kịch liệt xung đột, nhường hắn thương càng thêm tổn thương, khí tức đống nhiên vừa loạn. Sinh mệnh lục quang điên cuồng tuôn hướng vết thương, lại hạt cắt trong sa mạc, bị mục nát thánh pháp tắc cùng tự thân hỗn loạn lực lượng song trọng áp chế. Đúng lúc này, cái tia che trời hắc vụ cự thủ, năm ngón tay khép lại, như là lồng giam giống như mạnh mẽ bổ xuống. Lòng bàn tay tả nhãn chết ánh sáng đại thịnh, hoàn toàn phong tỏa Trần Sơ Nhất tất cả né tránh không gian. Tuyệt cảnh. Trần Sơ Nhất như là thú bị nhốt, tứ sát năng lượng tại bên ngoài thân điên cuồng xung đột, bạo tạc, ý đồ tránh thoát, lại bị cự thủ lần chứa kinh khủng thánh uy cùng ô hế pháp tắc áp chế gắt gao. Nhưng mà, ngay tại cái này nghìn cân treo sợi tóc, Trần Sơ Nhất sắp bị triệt để nghiền nát trong nháy mắt. Hừ. Một tiếng giàn mua hừ lạnh đống nhiên tại Trần Sơ Nhất hỗn loạn thức hải chỗ sâu nhất nổ vang. Âm thanh này không lớn, lại như là định hải thần châm, trong nháy mắt xuyên thấu cùng bạo bản nguyên gào thét cùng hủy diệt nói nhỏ, rõ ràng là cấn tại Trần Sơ Nhất sắp hoàn toàn trầm luân ý thức phía trên. Ai? Trần Sơ Nhất khôi phục một chút thanh minh, lập tức một đạo đuổi bằng ngưng tụ mà thành giàn mua hư ảnh, lặng lẽ không có âm thanh xuất hiện tại trước người hắn. Tiền bối. Trần Sơ Nhất kinh ngạc thốt lên, người tới chính là gia thú lão giả. Ai lão giả thanh âm trực tiếp tại Trần Sơ Nhất thần hồn bên trong vang lên, mang theo một tia không dễ dàng phát giác thở dài, lại có thấy rõ tất cả thâm thúy. Người mang hỗn độn hỏa nguyên, tịch diệt chân ý, sinh mệnh hạt giống, man thần tinh huyết, đều là giữa thiên địa nhất đẳng tạo hóa bản nguyên. Không sai, ngươi có biết ngươi vì sao nhiều lần gõ thánh môn mà không vào? Không phải là khí vận không đủ, cũng không phải thiên địa khóa đường. Trần Sơ Nhất ý thức mơ hồ, dãy rủa lấy mong muốn nghe rõ. Lão giả hư ảnh nâng lên một cái dường như từ quang ảnh tạo thành tay, hư hư điểm hướng Trần Sơ Nhất hỗn loạn khí hải đan điền. Ngươi thiếu không phải lực, mà là một thanh có thể thống ngự chư lực dung luyện vạn đạo chìa khóa. Lão giả thanh âm như là hồng trung đại lữ, vang vọng tại Trần Sơ Nhất sâu trong linh hồn. Một mặt truy cầu lực lượng điệp ra cùng cường đại, lại chưa thể minh ngộ tự thân chi đạo là vật gì, chưa thể lấy mình tâm là lô, đúc thành độc thuộc về ngươi thánh đạo căn cơ. Chư lực tương xung, làm sao có thể thành? Ngoại lực mạnh hơn, cuối cùng là hư ảo. Ngươi đạo lại ở phương nào? Chia. Đường của ta lời nói của ông lão, trong nháy mắt điểm phá hắn trải qua thời gian dài mê chướng, xung kích thánh cảnh thất bại, bản nguyên lực lượng xung đột mất khống chế, căn nguyên lại nơi này. Hắn một mực tại truy cầu lực lượng cường đại, nhưng lại chưa bao giờ chân chính suy nghĩ qua, chính mình đến tột cùng muốn đi lên một đầu dạng gì nói. Ầm ầm. Dường như bị gia thú lao giả xuất hiện cùng lời nói hoàn toàn chọc giận, vực sâu chỗ sâu kia cô ý chí bộc phát ra kinh khủng gào thét. Kia bị định trụ hắc vụ cự thủ kịch liệt rung động, lòng bàn tay tả nhãn bộc phát ra trước nay chưa từng có ố hế thần quang, ý đồ xông phá lao giả không có hình dáng cầm. Toàn bộ hoàng đình vực sâu hắc vụ đều sôi trào lên, không có số càng khủng bố hơn bóng ma đang ngưng tụ. Đi. Gia thú lao giả hư ảnh vẫn như cũ bình thản, chỉ là tay áo đối với kia sôi trào vực sâu cùng dãy rủa cự thủ, nhẹ nhàng phất một cái. Không có kinh thiên động địa bạo tạc, không có lóa mắt quang hoa, dường như chỉ là phủi nhẹ một hạt bụi. Kia ẩn chứa cấm khu chi chủ kinh khủng ý chí, đủ để bóp nát thánh nhân hắc vụ cự thủ, tính cả lòng bàn tay viên kia tà dị đồng tử, như là bị đầu nhập hư không có hòa tác, trong nháy mắt vỡ vụn, làm nhạt, không có âm thanh không có hơi thở tiêu tán ở không có hình. Làm xong đây hết thảy, gia thú lao giả hư ảnh dường như càng thêm mở nhạt mấy phần. Nơi đây không thích hợp ở lâu, vật kia tuy bị lao phu kinh sợ thối lui, nhưng cũng không phải ngươi ta có thể địch. Con đường phía trước đã minh, chìa khóa tự tìm. Đi thôi, lão giả thanh âm mang theo một tia không dễ dàng phát giác mọi mệnh, càng nhiều hơn là mong đợi. Hắn duỗi ra một cây hư ảo ngón tay, đối với Trần Sơ Nhất mi tâm, nhẹ nhàng điểm một cái. Ông. Một cỗ nhu hòa lại không có thể kháng cự lực lượng bao trùm Trần Sơ Nhất, trong nháy mắt xé rách trùng điệp không gian bích lũy. Trần Sơ Nhất thân ảnh như là bị đầu nhập cái bóng trong nước, cấp tốc biến mơ hồ, trong suốt. Mang theo ảnh hoàn toàn biến mất trước một cái trước mắt, gia thú lao giả sau cùng lời nói như là lạc ấn giống như khắc vào thần hồn của hắn. Nhớ kỹ, lực lượng chân chính bắt nguồn từ tâm hướng tới, nói chỗ chép. đợi ngươi tìm được cái kia thanh chìa khóa. Khởi nguyên chi địa. Vừa dứt tiếng, gia thú lao giả quan sát quanh mình hắc vụ, rõ ràng cảm nhận được trong đó khổng lồ ý chí. Kế mà nhìn lại, dường như ngóng nhìn Đông Châu nơi nào đó, ngủ say vào năm, lớn ý nguyện của người bị các ngươi quên lãng, nhưng tiểu lao nhân ta chưa từng gì. Các ngươi tránh, tiểu lao nhân ta không thể tránh. Nói xong, trực tiếp hóa thành một sợi tinh quang nhập kia hắc vụ bên trong nồng nặc nhất chỗ. Chương 784, thành thánh. Chương 784, thành thánh. Dịch chuyển không gian cảm giác hôn mê còn chưa hoàn toàn biến mất, Trần Sơ nhất liền trùng điệp ngã xuống tại hoàn toàn lạnh lẽo đất khô cằn phía trên. Nơi này tựa hồ là một chỗ cổ chiến trường biên giới, đại địa giạn nứt, lưu lại sớm đã ngưng kết đen nhánh vết máu cùng vỡ vụn binh khí hài cốt, trong không khí tràn ngập nhàn nhạt lưu hình cùng tĩnh mịch khí tức. Gia thú lao giả cuối cùng kia phất tay áo chấn áp cấm khu không có bên trên uy năng, cùng câu kia như là hồng trung đại lư giống như điểm phá mê chướng lời nói, còn tại thức hải bên trong quanh mình quấy động. Chìa khóa, thống ngự chi lực, dung luyện vạn đạo tâm hướng tới. Nói chỗ chấp Trần Sơ nhất dây rủi lấy quanh chân ngồi dậy, quanh thân vẫn như cũ vết thương chồng chất, bốn loại bị cưỡng ép chấn áp yên lặng bản nguyên tại khí hải đan điền bên trong như là lâm vào băng phong của thú. Mỗi một lần hô hấp đều dẫn động tới trải rộng toàn thân ám kim sắc vết dạng, mang đến sâu tận xương tủy đau đớn. Nhưng mà lần này kịch liệt đau nhức không còn là hủy diệt khúc nhạc dạo, ngược lại thành ma luyện ý chí chỉ thạch. Gia thú lao giả lấy không có vào tay đoạn vì hắn tranh thủ quý giá này cơ hội thở dốc, càng chỉ ra kia phiến đóng chặt thánh môn về sau nơi mấu chốt, không phải lực lượng chồng chất, mà là nói minh ngộ cùng thống ngự vạn lực chìa khóa. Trần Sơ nhất ép ra thức hải hỗn loạn, để cho mình đạt tới một loại về nước trạng thái. Mà cái này để ép chính là mười mấy năm bên trong. Hắn không tiếp tục thử nghiệm nữa cưỡng ép áp chế hoặc dung hợp kia bốn loại cuồng bạo bản nguyên, mà là như cùng một cái tỉnh táo người đứng xem, bắt đầu xem kỹ bọn chúng, ngược dòng tìm hiểu bọn chúng căn nguyên, tịch diệt chân ý nguồn gốc từ bên bờ sinh tử lỗ ngộ, là vạn vật kết thúc phát tác. Nó băng lãnh, không có tỉnh, chôn vùi tất cả, nhưng lại tại hủy diệt bên trong ẩn chứa một loại nào đó tuyệt đối trật tự. Nó vì sao mà tồn tại? Lại vì sao mà cho mình sử dụng? Là vì hủy diệt mà hủy diệt, vẫn là vì bảo hộ một loại nào đó không muốn bị hủy diệt chi vật. Ngày đó tại Du Trăm Âm Thanh Hà Hộ, tia tịch diệt hắc mang đảo qua mục nát thánh nhanh bất lúc, phải chăng cũng mang theo một tia bảo hộ sau lưng đồng bạn quyết tuyệt. Ngày xưa từng bức họa tại Trần Sơ nhất hỗn loạn tâm thần bên trong bay nhanh hiện lên, Thanh Vân Tông hủy diệt đêm, trong ngọn lửa dãy rủa đồng môn. Thanh Vân Sơn đỉnh, Tiểu Ngọc kia băng lãnh quật cường nhưng thủy chung tìm kiếm ánh mắt của mình. Bích Lạc cấp trung, Hứa Thiên Đao, Vưu Bạch Phượng, Hoa Hoa, Nga Bạch, Ngộ Không, Thôi Tiểu Lương. Bọn hắn liều chết bảo hộ giả viên thân ảnh. Chính mình lần lượt tại bên bờ sinh tử bộc phát, chỉ vì có thể còn sống, chỉ vì có thể bảo hộ ở trong lòng kia một chút xíu ánh sáng nhạt. Là bảo hộ. Hai chữ này như là trong bóng tối bỗng nhiên đánh xuống tiềm điện, trong nháy mắt chiếu sáng hắn hỗn loạn thức hải. Hắn vừa dãy rủa cầu sinh, một đường vượt mọi chông gai, sợ cầu vì sao? Lực lượng, trường sinh, báo thủ. Không, những này có lẽ đều là thủ đoạn, nhưng hoạch tâm nhất, khu động hắn lần lượt tại trong tuyệt cảnh bỏ lên, lần lượt không tiếc một cái giá lớn mạnh lên nguyên động lực là bảo hộ. Bảo hộ trong lòng kia phần không cam lòng trầm luân chấp niệm. Bảo hộ những cái kia xem chính mình là dựa vào đồng bạn. Bảo hộ mảnh này sinh dưỡng hắn, nhưng cũng từng trải gặp chắc trở thiên địa, không bị triệt để kéo vào mục nát vực sâu. Tâm hướng tới, tức là chỗ của đạo. Bảo hộ chính là đạo tâm của hắn, là hắn tất cả lực lượng vận chuyển hoạch tâm ý chí, là hắn đau khổ truy tìm cái kia thành có thể thống ngự chư lực, dung luyện vạn đạo chìa khóa. Thì ra là thế, thì ra là thế. Trần Sơ nhất đóng chặt hai con ngươi đột nhiên mở ra, trong mắt không còn là cuồng bạo xích hồng hoặc tịch diệt hắc ám, mà là một loại trước nay chưa từng có trải qua ma luyện sau lắng đọng xuống trong suốt cùng kiên định. Đó là một loại hiểu rõ tự thân con đường, tìm tới lực lượng đầu nguồn định ngay tại hắn minh ngộ bảo hộ chi đạo sát na. Khí hải đan điền bên trong, kia bốn loại bị cưỡng ép chấn áp, lẫn nhau xung đột cuồng bạo bản nguyên, dường như nhận lấy trọng yếu nhất ý chí tác động, đột nhiên sinh ra biến hóa kỳ dị. Không còn là không có tự xung đột, mà là tại bảo hộ cái này hạch tâm ý chí dẫn dắt hạ, bắt đầu vây quanh một chút xoay tròn, cậu minh. Bốn loại chí cường bản nguyên, tại bảo hộ chi tâm thống ngự hạ, như là tìm tới riêng phần mình vị trí, bắt đầu lấy một loại huyền ảo không có so phương thức lẫn nhau lưu chuyển, lẫn nhau tầm bổ, lẫn nhau cường hóa. Tịch diệt phong mang bị sinh mệnh tính bền dẻo bao khỏa, khiến cho sát phạt có độ. Hỗn độn liệt diễm bị man thần chi lực cướp thúc, khiến cho đốt mà không lạm. Sinh mệnh nguồn suối bị tịch diệt cùng hỏa diễm rèn luyện, khiến cho sinh cơ càng thêm thuần túy bằng bạc. Man thần căn cơ bị sinh cơ tầm bổ, bị ngọn lửa rèn luyện, bị tịch diệt ma luyện, biến càng thêm không thể phá vỡ. Một cái lấy bảo hộ ý chí làm hệ tâm, bốn loại bản nguyên chi lực hoàn mỹ tuần hoàn, sinh sôi không ngừng hệ thống. Ngay tại Trần Sơ nhất thể nội phi tốc tạo dựng thành hình. Ông, hắn ngồi xếp bằng thân thể không tự chủ được lơ lửng. Quanh thân những cái kia bởi vì lực lượng xung đột mà lưu lại ám kim sắc vết dạng, tại bốn loại bản nguyên hoàn mỹ tuần hoàn lưu chuyển lực lượng hạng, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khép lại, biến mất, dưới da thịt chảy xuôi không còn là xung đột năng lượng, mà là nội ẩn thần quang, liền thành một khối bàng bạc thánh lực. Một cỗ hoàn toàn mới, mênh mông mà ổn định khí tức, theo trong cơ thể hắn chậm rãi bay lên. Này khí tức không còn cuồng bạo hỗn loạn, mà là tràn đầy bao dung, cứng cỏi, cùng một loại không thể xâm phạm uy nghiêm. Cỗ khí tức này xuất hiện trong đáy mắt, liền cùng thiên địa pháp tác sinh ra mãnh liệt cộng minh. Ầm ầm, lấy Trần Sơ nhất làm trung tâm, toàn bộ cổ chiến trường di tích trên không, phong vân đột biến, nặng nghề mây đen bị không có hình lực lượng gạt ra, một đạo sáng chói chói mắt kim sắc của sáng, không có xem tràn ngập thiên địa hắc vụ cách trở, dường như tự cửu thiên bên ngoài rủ xuống, tinh chuẩn bao phủ ở trên người hắn. Trong của sáng, ẩn chứa tinh thuần không có so thiên địa bản nguyên chi lực, ẩn chứa hạo đãng thiên đạo khí vận. Cái này cột sáng là thiên địa đối thánh giả đản sinh tán thành cùng quà tặng, là thánh đạo pháp tắc cụ hiện. Cột sáng bên trong, Trần Sơ Nhất thân thể tại kinh nghiệm lấy sau cùng, cũng là mấu chốt nhất thủy biến. Mỗi một tế bào đều tại nhảy cẫng hoan hô, tham lam hấp thu thánh đạo trong cột ánh sáng ẩn chứa thiên địa bản nguyên. Thân hồn của hắn đang thăng hoa, biến không có so cứng cỏi, thông thấu, thần niệm trong chớp mắt bao trùm bản giảm, giữa thiên địa nhỏ bé nhất nguyên khí lưu động đều rõ ràng có thể cảm giác. Đối tịch diệt, hỏa diễm, sinh mệnh, lực lượng bốn loại pháp tắc lý giải, chưa hề sâu sắc như vậy, như thế thân cận. Giang giác. Một tiếng dường như đến từ sâu trong linh hồn nhẹ vang lên. Tầng kia vắt ngang tại tụ thần đỉnh phong cùng thánh cảnh ở giữa, từng nhường hắn hao hết tâm lực cũng không có pháp dung chuyển mảy may giấy cửa sổ tại bảo hộ chi đạo thống ngự chư lực hoàn mỹ thánh mặt phẳng chiếu trước, như là dưới ánh mặt trời miếng băng mỏng, trong nháy mắt vỡ vụn, tan rã. Giống. Trần Sơ Nhất ngửa mặt lên trời thét dài, tiếng gào xuyên kim liệt thạch, ẩn chứa không có tận khoái ý cùng uy nghiêm. Tiếng gào đi tới chỗ, tràn ngập mỏng manh hắc vụ như là gặp khắc tinh, phát ra tư tư gào thét, trong nháy mắt bị tỉnh hóa, xua tan. Dưới chân tiêu hắc tử tịch cổ chiến trường, lại có từng tia từng sợi ngoan cường màu xanh biết theo trong cái khe chui ra. Thánh đạo cổ sáng chậm rãi thu liễm, cuối cùng hoàn toàn dung nhập trong cơ thể của hắn. Hắn chậm rãi rơi xuống đất, cước đạp thực địa. Giờ phút này Trần Sơ Nhất, quanh thân lại không có một tia năng lượng ngoài tiết chấn động, khí tức nội liễm mà thâm trầm, như là thâm thúy tinh hùng, lại như nguy nga thần sơn. Một bộ từ tự thân thánh lực tự nhiên ngưng tụ mà thành pháp tố thanh bảo thay thế tổn hại quần áo. Mặt mũi của hắn vẫn như cũ tuổi trẻ, nhưng đôi trong mắt kia cũng đã lắng đọng vạn năm tang thương, ẩn chứa thấy rõ tình đời trí tuệ, cùng kiên định như bản thạch bảo hộ ý chí. Trong lúc giơ tay nhấc chân, pháp tác đi theo. Tâm niệm vừa động, tịch diệt có thể yên sao trời, liệt diễm có thể đốt thương cùng, sinh cơ có thể sống tự vực, lực lượng có thể nát hư không. Bốn loại bản nguyên chi lực ở trong cơ thể hắn hoàn mỹ thống nhất, hòa hợp lưu chuyển, lại không có xung đột, tất cả đều thần phục với bảo hộ thánh đạo phía dưới. Trần Sơ Nhất nhìn về phía phương xa, ánh mắt dường như xuyên thấu không có hết sạch ở giữa, thấy được kia phiến bị khói đen che phủ Trung Châu, thấy được Long Hổ Sơn thanh quang, thấy được sóng biết tiên phủ sóng cả, càng thấy được Đông Lai Sơn bên trên những cái kia hắn thể phải bảo hộ người. Ta nói, thành vậy. Trần Sơ Nhất thấp giọng tự nói, thanh âm bình tĩnh, lại ẩn chứa cải thiên hoán địa lực lượng cùng quyết tâm bước ra một bước, dưới chân không gian tự nhiên trống chết, thân ảnh trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ, chỉ để lại một mảnh trùng hoạch sinh cơ cổ chiến trường di tích, cùng trong không khí còn chưa hoàn toàn tan đi, mới thánh đản sinh uy nghiêm dư vị. Chương 785, bi thương chương 785, bi thương thánh cảnh đã thành, không gian trống chết, vạn dặm xa bất quá một bước khoảng cách. Làm Trần Sơ Nhất thân ảnh lần nữa ngưng thực, hắn đã đặt chân Trung Châu đại địa. Nhưng mà, cảnh tượng trước mắt lại làm cho cái kia khỏa vừa mới nhân minh ngộ bảo hộ chi đạo mà sôi trào nóng bỏng tâm, trong nháy mắt chìm vào hờ băng. Đã từng linh khí mờ mịt, sơn hà tráng lệ Trung Châu, giờ phút này đã hoàn toàn thay đổi. Bầu trời không còn là xanh thẳm, mà là bị một tầng sền sệt, ô hế màu xám đen đùng vân bao phủ, dường như to lớn cuốn bài liệm, trầm trọng đặt ở đại địa phía trên, thấu không dưới một tia sắt trời. Trong không khí tràn ngập gây mùi huyết tinh cùng thi thể hư thối hỗn hợp hôi thối. Đại địa cảnh hoang tàn khắp nơi. Đã từng phồn hoa thành trì hóa thành to lớn một địa, tường đổ ở giữa, khắp nơi có thể thấy được bị hắc vụ ăn mòn sau vặn béo khô quắt thi thể, chồng chất như núi. Dòng sông không còn là thanh tịnh nước xanh, mà là chảy xuôi ố chọc máu đen, tản ra làm cho người buồn nôn mùi tanh. Dương dầm khô héo, hóa thành cháy đen cánh khô, như là duỗi hướng lên bầu trời tuyệt vọng cánh tay. Đã từng che chở một phương động thiên phúc địa, hơn phân nửa đã hoàn toàn yên lặng, trận quang vỡ vụn, sơn môn sụp đổ, biến thành cấm khu nanh đuốt xảo huyệt. Chỉ có chút ít mấy chỗ còn ngoan cường mà lóe lên hào quang nhỏ yếu, nhưng cũng như mưa to gió lớn bên trong chập chờn ánh đến, quang mang bị áp xúc đến cực hạn, chỉ có thể miễn cưỡng bảo vệ khu vực hạch tâm, phạm vi so mười mấy năm trước rút nhỏ mấy lần không ngừng. Càng làm cho Trần Sơ Nhất trong lòng kịch chấn chính là thiên địa ở giữa tràn ngập bi thương cùng tĩnh mịch. Thánh vẫn nói tiêu, thần niệm như là không có hình thủy triều, trong chớp mắt bao trùm bắt ngát Trung Châu. Hắn nhìn tới, đã từng tử lôi tuần tra, tịnh hóa hắc vụ cựu tiêu lôi chỉ, bây giờ chỉ còn lại một mảnh bị ô hế dung nham bao trùm to lớn hố sâu. Cháy đen thổ địa bên trên lưu lại vỡ vụn lôi văn cùng khô cạn thánh huyết, giữa thiên địa dường như còn quanh quẩn lấy lôi đỉnh sau cùng gào thét. Liệt nhật cốc chỗ vạn dặm đất đung, hoàn toàn hóa thành hoàn toàn tĩnh mịch lưu ly hoa mạc, địa hỏa dập tắt, sinh cơ đoạn tuyệt, tượng trưng cho cốc chủ kia vầng mặt trời chói chang hư ảnh sớm đã vỡ nát không có tung, chỉ lưu lại một cái sâu không thấy đáy trào ấn chạm được sâu, tản ra nồng đậm mục nát thanh khí hơi thở. Phục hồi đại thế sơn môn lũ, sơn nhạc nguy nga bị từ đó bổ ra, to lớn hổ hình thạch điêu vỡ vụn đầy đất, phía trên bao trùm lấy thật dày, như cùng sống vật giống như nhúc nhích màu đen cỏ xỉ rêu. Thạch phá nhạc kia dung chuyển sơn nhạc gầm thét, dường như còn tại vỡ vụn giữa sơn cốc mơ hồ quen quẩn. Có càng nhiều hắn chưa từng đặt chân, nhưng khí tức đã từng cảm giác qua động thiên phúc địa, giờ phút này chỉ còn lại tường đổ cùng nồng đậm không thay đổi từ khí. 36 động thiên phúc địa, thánh nhân vẫn lạc hơn phân nửa. Giữa thiên địa lưu lại đậm đến tan không ra đau thương đạo vận, huyết vũ mặc dù ngừng, nhưng này chịu nặng tuyệt vọng, lại so bất kỳ huyết vũ đều càng làm cho người ta ngạt thở. Mười mấy năm, vẹn vẹn mười mấy năm, tại hắn tại cổ chiến trường di tích bế quan minh ngộ trong khoảng thời gian này, Trung Châu không ngờ lưu lạc đến tận đây. Giống. Phương xa, chấn thiên gào thét cùng kịch liệt năng lượng tiếng va chạm cắt ngang Trần Sơ Nhất bi phẫn. Thần niệm trong nháy mắt tập trung. Kia là Long Hổ Sơn bên ngoài. Đến hàng vạn mà tính mục nát thánh nhanh bước, vạn mèo hài cốt tử thú, từ sền sệt hắc vụ tạo thành ảnh ma, bị hủ hóa cường đại tu sĩ thi thể như là nước thủy triều đen kịt đang điên cuồng đánh thẳng vào Long Hổ Sơn, kia đã ảm đạm rất nhiều thanh quang hộ sơn đại trận. Trận quang kịch liệt chập chờn, mỗi một lần xung kích đều để thanh quang ảm đạm một phần. Trong trận, lão thiên sư ngồi xếp bằng đỉnh núi, râu tóc nhuốm máu sắc mặt xám xịt như giấy vàng, quanh người hắn thanh quang lưu chuyển, kết lực duy trì đại trận, nhưng lòng bàn tay cái kia đạo hắc ngấn đã lan tràn đến cánh tay, tản ra chẳng lành ô quang, hiển nhiên đang chịu đựng to lớn phản phệ cùng ăn mòn. Mấy vị Long Hổ Sơn trưởng lao kết trận phụ trợ, người người mang thương, khí tức bề ngoài hiển nhiên đã là nọ mạnh hết đà. Mà tại càng trên không hơn, mây đen lăn lộn chỗ, một đạo tản ra không kém gì thánh cảnh uy áp vặn vẹo thân ảnh như ẩn như hiện, kia là một cái từ không có số hư thối tứ chi ghép lại mà thành khổng lồ mục nát thánh hóa thân, nó đang không ngừng ngưng tụ ố hế năng lượng cầu, mạnh mẽ đánh tới hướng Long Hổ Sơn đại trận, mỗi một lần va chạm đều để lao thiên sư thân thể kịch chấn, khóe miệng chảy máu, tràn ngập nguy hiểm. Ngay tại Trần Sơ nhất mắt thấy Long Hổ Sơn sắp chống đỡ không nổi, chuẩn bị vừa sải bước ra thời điểm, ông một cỗ cực kỳ yếu ớt lưu lại ý niệm, như làn đến tàn trong gió nhẹ nhàng chạm đến hắn vừa mới thăng hoa thánh hồn. Cỗ này ý niệm đến từ dưới chân mảnh này từng trải trà đạp sâu trong lòng đất, mang theo gia thú lao giả kia khí tức quen thuộc. Hình tượng tràn vào Trần Sơ nhất thức hải, năm đó hoàng đỉnh bực sâu, gia thú lao giả phất tay áo chấn áp mục nát thánh cự thủ, cứu hắn sau, hư ảnh đã mở nhạt như khói. Hắn cuối cùng nhìn lại Đông Châu phương hướng cái nhìn kia, tràn đầy quyết tuyệt cùng. Thoải mái, ngủ say vào năm, lớn ý nguyện của người bị các ngươi quên lãng, nhưng tiểu lao nhân ta chưa từng gì. Các ngươi tránh, tiểu lao nhân ta không thể tránh. Vừa dứt tiếng, kia sợi mở nhạt đến cực hạn hư ảnh hóa thành một đạo tinh mang, như là sắc bén nhất kim châm ngang nhiên đâm vào hoàng đỉnh vực sâu. Đây không phải là công kích, mà là một loại tỉnh lại, một loại lấy tự thân sau cùng tồn tại làm dẫn tin, nhóm lửa yên lặng vạn cổ tân hỏa hành động vĩ đại. Vâng, hình tượng kịch liệt chấn động, mấy đạo khí tức bị tỉnh lại. Lực lượng kia đến từ Đông Châu sông ngầm dưới lòng đất, kia là mấy đầu vắt ngang tại Đông Châu vỏ quả đất chỗ sâu, chạy xuôi hỗn độn sơ khai lúc gì trạch cổ lao sông ngầm. Trong nước sông đang ngủ say mấy vị khí tức kinh khủng cổ lao tồn tại. Bọn hắn từng là đi theo đại nhân bảo hộ người, lại bởi vì năm tháng dài đằng đẵng cùng nguyên nhân nào đó lâm vào gần như vĩnh hằng ngủ say. Gia thú lao giả hy sinh, như là đầu nhập chết thủy đàm cục đá, khơi dậy hạch tâm nhất gợn sóng. Cũng chính là cái này vài luồng đến từ Đông Châu sông ngầm dưới lòng đất cổ lao ý chí thức tỉnh cùng tham gia, cưỡng ép kéo lại hoàng đỉnh vực sâu hạch tâm mục nát thánh cùng với dưới chướng mạnh nhất nhanh nuốt đa số tinh lực, thậm chí đã dẫn phát cấm khu nội bộ hỗn loạn cùng đối kháng. Mới khiến cho Long Hồ Sơn, sóng biết tiên phủ chờ còn sót lại cứ điểm, sau đó mười mấy năm bên trong, không có bị triệt để san bằng. Thu được cực kỳ quý giá nhưng cũng một cái giá lớn thảm trọng cơ hội thở dốc. Gia thú lao giả lấy tự thân sau cùng tồn tại làm thế, tỉnh lại ngủ say cổ lão bảo hộ người, là cái này tuyệt vọng trung châu, tranh thủ cuối cùng một chút hy vọng sống. Hắn đã vất lạc, hình thần câu diệt, chỉ vì đổi được này nháy mắt kéo dài cùng khả năng. Tiền bối, Trần Sơ nhất trái tim dường như bị một cái không có hình tay mạnh mẽ nắm chặt, đau đớn kịch liệt cũng không có bên cạnh kính y trong nháy mắt che mất tinh thần của hắn. Vị kia thần bí lao giả không chỉ có điểm hóa con đường của hắn, càng dùng tính mạng của mình, vì hắn là phiến thiên địa này trải hạ cuối cùng một đoạn đường. Bi phẫn như là bị đè nén vạn năm núi lửa, tại Trần Sơ nhất trong lồng ngực cầm vang một phát. Gia thú lao giả hy sinh đổi lấy thời gian, Trung Châu nhưng như cũng bỏ ra thảm liệt như vậy một cái giá lớn. 36 động thiên thánh nhân tàn lùi hơn phân nửa, ước vạn sinh linh đổ thán, Long Hổ Sơn nguy cơ sớm tối. Trần Sơ nhất đột nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía Long Hổ Sơn phương hướng, cặp kia lắng đọng lấy vạn năm tang thương trong con người, giờ phút này thiêu đốt lên đủ để thiêu tận cựu thiên lửa giận cùng bảo hộ quyết tuyệt. Quanh thân trong lúc này liễm thâm trầm thánh uy, rốt cuộc không có pháp ức chế. Vâng. Một cỗ trước nay chưa từng có phán quyết ý chí thánh đạo uy áp, như là yên lặng vạn cổ liệt nhật bỗng nhiên nhảy ra đường chân trời, lấy Trần Sơ nhất làm trung tâm, ở vang một phát, quét sạch tứ phương. Giờ phút này, bao phủ Trung Châu mười mấy năm nặng nề mây đen, bị cái này uy hoàng thánh uy ngang nhiên xé mở một đạo cự đại vết nứt. Sáng chói dương quang, đã cách nhiều năm, lần thứ nhất chân chính, chút nào không có trở ngại chiếu xuống mảnh này chịu đủ trà đạp đại địa bên trên. Kia đang điên cuồng xung kích Long Hổ Sơn đại trận mục nát thánh nhanh nuốt thủy triều, như là bị không có hình cự truy mạnh mẽ đập trúng, động tác trong nháy mắt cứng đờ. Đê giai ảnh ma hai cốt thú tại thánh quang chiếu dọi hạ phát ra tiếng rít thê lương như là tuyết động giống như phi tốc tăng dã khí hóa trên không trung kia con khổng lồ mục nát thánh hóa thân run lên bần bật ngưng tụ năng lượng cầu trong nháy mắt tán loạn nó kinh hãi gần chết nhìn về phía thánh uy bộ phát đầu mượn tinh hồng đôi mắt bên trong tràn đầy khó có thể tin sợ hãi Long Hổ Sơn đỉnh đau khổ trèo chống lao thiên sư đột nhiên mở hai mắt ra hôi bại mặt trong nháy mắt dâng lên khó có thể tin vui mừng như điên cùng kích động hắn cảm nhận được kia cỗ uy áp bên trong ẩn chứa khí tức quen thuộc càng cảm nhận được kia cỗ thuần túy mà cường đại bảo hộ ý chí là hắn thành. Lão thiên sư âm thanh run rẩy, trong mắt buộc phát ra trước nay chưa từng có quan mang. Sóng biết tiên phủ, cùng với khác mấy chỗ còn sót lại cứ điểm bên trong, tất cả vẫn còn tồn tại một hơi tu sĩ, đều cảm nhận được cỗ này như là định hải thần châm giống như dáng lâm huy hoàng thánh uy. Chết lặng tuyệt vọng bị trong nháy mắt nhóm lửa, hóa thành sống sót sau tai nạn vui mừng như điên cùng nhiệt lệ. Thánh uy, mới thánh nhân, là vị kia khí tức. Hắn trở về. Trần Sơ nhất bước ra một bước, không gian tại dưới chân hắn chống chất, vỡ vụn, gây dựng lại. Thanh bảo phân phật, thánh uy như ngục. Trần Sơ nhất mắt liếc nhìn cuối cùng khóa chặt không trùng cái kia kinh hãi mục nát thánh hóa thân. Chương 786, Thánh chiến, Thiên môn. Đại kết cục, chương 786, Thánh chiến, Thiên môn. Đại kết cục, Trần Sơ nhất đạp không mà đứng, thanh bảo không có gió tự động, quanh thân thánh huy lưu chuyển, ánh mắt đảo qua Long Hổ Sơn bên ngoài kia giống như thủy triều lùi bước, tại thánh quang hạ tiêu diệt tan rã mục nát thánh nhanh bước, cuối cùng lạnh như băng khóa chặt ở trên không trùng cái kia từ không có số hư thối tứ chi ghép lại mà thành khổng lồ mục nát thánh hóa thân. Kia hóa thân tinh hồng đôi mắt bên trong tràn đầy kinh hãi cùng oán độc, phát ra chói tai rít lên, ý đồ ngưng tụ ô hế năng lượng phản kích. Trần Sơ nhất lánh mâu không nói đưa tay chỉ vào không trung. Không có kinh thiên động địa bạo tạc, không có lóa mắt quang hoa. Một đạo thuần túy đến cực hạn, dường như có thể chôn vùi vạn vật tồn tại căn cơ tịch diệt hắc mang, từ đầu ngón tay hắn không có âm thanh bắn ra. Kia hắc mang tốc độ nhìn như không nhanh, lại không có xem không gian khoảng cách, trong nháy mắt xuất hiện tại mục nát thánh hóa thân hạch tâm, viên kia tử không có số oan hồn đều rên ngưng tụ ô hế hạch tâm trước đó. Không. Mục nát thánh hóa thân phát ra tuyệt vọng gào thét, thân thể cao lớn điên cuồng bặm mẹo, ý đồ tránh né hoặc phòng ngự. Nhưng mà, không có dùng. Suy, như là nóng hổi bàn ủi ấn lên miếng băng mỏng. Tịch diệt hắc mang chút nào không có trở ngại xuyên tấu nó vội vàng bày ra tầng tầng ô hế bình chướng, tinh chuẩn chui vào viên kia nhúc nhích trong trung tâm. Thời gian dường như đông lại một cái chớp mắt. Sau một khắc, lấy kế hoạch tâm làm nguyên điểm, không có số tinh mịn, ẩn chứa tuyệt đối kết thúc ý vị màu đen vết dạng trong nháy mắt lan tràn đến mục nát thánh hóa thân toàn bộ thân, cuối cùng hoàn toàn chôn vùi vào không có hình. Liên một tia bụi bặm, một sợi hắc khí cũng không từng lưu lại. Một kích, vẹn vẹn một chỉ, có thể so với thánh cảnh mục nát thánh hóa thân, hình thần câu diệt. Long Hổ Sơn bên trong, hoàn toàn tĩnh mịch. Tất cả mọi người mở to hai mắt nhìn, khó có thể tin mà nhìn xem không trùng cái kia đạo thanh bảo thân ảnh. Lão Thiên Sư càng là kích động đến toàn thân run rẩy, nước mắt tuôn đầy mặt. Trần Sơ nhất không có dừng lại. Hắn biết, đây chỉ là bắt đầu. Chân chính nguy hiểm tại Hoàng Đỉnh vực sâu. Tiếp xuống mấy ngày, toàn bộ Trung Châu thậm chí tới gần đại vực đều bị liên tiếp buộc phát kinh khủng thánh chiến rung động. Thánh bất như mưa. Trần Sơ nhất như đồng hành rời đi ở giữa thánh đạo tài quyết giả, những nơi đi qua, cấm khu băng diện, hắc vụ tình hóa, thánh chủ chặt đầu. Hắn lấy không có có thể ngang hàng dáng vẻ, quét ngang bên ngoài tất cả hiện lộ tung tích cấm khu chi chủ. Mỗi một lần thánh vẫn đều nương theo lấy thiên địa đồng bi mưa máu, nhưng càng nương theo lấy còn sót lại các sinh linh càng thêm nóng bỏng ngọn lửa hy vọng. Hắn thánh danh như là vạch phá vĩnh dạ liệt nhật, vang tận mây xanh, bảo hộ thánh tôn. Nhưng mà khi hắn cuối cùng đặt chân kia phiến đã từng Trung Châu Hoàng Đỉnh địa điểm cũ, bây giờ Hoàng Đỉnh vực sâu hạch tâm lúc, bầu không khí đột nhiên biến không có so ngưng trọng. Nơi này hắc vụ sền sệt đến như là thể lỏng, tràn ngập bản nguyên nhất mục nát cùng sa đoạ khí tức, không gian vặn vẹo vỡ vụn, thời gian ở chỗ này đều dường như biến dính nước. Dưới vực sâu, một cỗ so trước đó tất cả cấm khu chi chủ cộng lại đều khủng bố hơn cổ lao ý chí chậm rãi thức tỉnh. Sâu kiến, Hoàng Đỉnh chi chủ một cái bao trùm lấy hư thối tinh xương cốt cự trảo xé rách không gian, mang theo chôn vùi vạn đạo kinh khủng uy năng, mạnh mẽ chụp vào Trần Sơ Nhất. Trảo phong đi tới, không gian từng khúc băng diện, pháp tắc gào thét. Đối mặt cự trảo Trần Sơ Nhất không lùi mà tiến tới. Thể nội bốn loại bản nguyên chi lực tại bảo hộ ý chí hạ hoàn mỹ bộc phát. Vành, 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 thánh chiến bộc phát. Đây mới thực là diệt thế cấp va chạm. Mỗi một lần giao thủ đều dẫn tới thương khung phá nát, đại địa luôn xuống. Trung Châu đại lục bản khối phát ra không chịu nổi gánh nặng rên rỉ, vết rách to lớn lan tràn vạn dặm, vượt ngoại tinh thần bị tiêu tán sóng năng lượng cùng, như là như lưu tinh tiêu đốt lên rơi xuống, tại ô hế hắc vụ bên trong vạch ra ngắn ngủi mà thê lương quang ngân. Trần Sơ Nhất tuy mạnh, nhưng Hoàng Đỉnh chi chủ chính là cấm khu hội tâm, tồn tại không biết nhiều ít kỷ nguyên, nội tình sâu không lường được, mục nát thánh pháp tác quỷ dị khó lường, có thể ăn mòn vạn vật bản nguyên, càng có thể dẫn động được sâu chi lực gia trì. Trần Sơ Nhất mới vào thánh cảnh, mặc dù đạo tâm kiên định, bản nguyên cường hành, nhưng ở đối phương sân nhà, dần dần bị áp chế, bảo hộ thánh huy bị ô hế hắc mang không ngừng áp xúc. Bảo hộ, buồn cười. Tại cái này mục nát trung yên trước mặt, tất cả bảo hộ đều là hư ảo, hóa vì bản tọa một bộ phận a. Hoàng Đỉnh chi chủ nhếch răng cười, vực sâu chi lực sôi trào, hóa thành không có mấy cái ô hế pháp tắc xiềng xích, cuốn quanh hướng Trần Sơ Nhất, muốn đem hắn hoàn toàn kéo vào vực sâu đồng hóa. Trong lúc nguy cấp, thử, lão người già sắp chết, ư hiếp tiểu bối có gì tài ba? Ngủ say quá lâu, xương cốt đều nghỉ, vừa vặn bắt ngươi cái này vật dơ bẩn hoạt động một chút gân cốt. Mấy đạo cổ lão vĩ lực thân âm, đột nhiên theo Đông Châu phương hướng xuyên thấu không có hết sạch ở giữa, giáng lâm vực sâu. Ầm ầm, đại địa kịch liệt rung động, Đông Châu phương hướng, mấy cái vắt ngang vỏ quả đất chỗ sâu hỗn độn sông ngầm hư ảnh hiện hóa, nước sông lao nhanh gào thét, ẩn chứa hỗn độn sơ khai lúc nguyên thủy lực lượng, mấy đạo mơ hồ lại không có so vĩ ngạn thân ảnh, tự sông ngầm hư ảnh bên trong bước ra một bước. Là các ngươi? Hoàng Đỉnh chi chủ thanh âm lần đầu mang tới một tia ngưng trọng cùng kinh sợ. Bớt nói nhiều lời, hôm nay liền thay lão hữu chấm dứt ngươi cái này tai họa. Gánh vác các loại hình của người, do dự một thanh lưỡi câu bung lên, dẫn động không có bên cạnh đại địa chi lực. Nắm cờ bảo hộ người phướn dài lay động, hỗn độn khí lưu quét sạch, nhiễu loạn Hoàng Đỉnh chi chủ dẫn động vực sâu phát tắc, là Trần Sơ Nhất sáng tạo chiến cơ. Như thế, mấy đạo nhân ảnh tiếp liền xuất thủ. Thế này, đa tạ chư vị tiền bối. Trần Sơ Nhất tinh thần đại chấn, áp lực chợt giảm, hắn bắt lấy cái này cơ hội ngàn năm một thở, đem bảo hộ thánh tâm thôi động đến cực hạn. Bảo hộ chi đạo, không phải thủ một góc, chính là sạch hoàn vũ. Chư lực hợp nhất, đúc ta thánh minh. Theo hắn gầm thét, tịch diệt chân ý hóa thành mũi kiếm, phán quyết vạn ác. Hỗn độn chân viêm hóa thành thân kiếm, thiêu tận ô hế. Sinh mệnh hạt giống hóa thành chuôi kiếm, giao phó sinh sôi không ngừng chi lực. Man thần tinh huyết hóa thành kiếm tích, gánh chịu không có bên trên vĩ lực. Một thanh cổ phát, nặng nề, thân kiếm lưu chuyển lên tứ sát thánh huy, tản ra đường hoàng chính đại, bảo hộ cùng tịnh hóa ý chí thanh kiếm, tại Trần Sơ Nhất trong tay ngưng tụ thành hình. Kiếm này vừa ra, toàn bộ vực sâu hắc vụ đều kịch liệt sôi trào, tránh lui. Chạm. Trần Sơ Nhất hội tụ toàn thân thánh lực, dung hợp mấy vị sông ngầm bảo hộ người cung cấp hỗn độn gia trì, cầm trong tay bảo hộ chi kiếm, hướng phía bị hỗn độn vướng dài nhiễu loạn phát tác, lại bị hỗn độn mũi tên khóa chặt hạch tâm Hoàng Đỉnh chi chủ, đem hết toàn lực chém xuống một kiếm. Một kiếm này siêu việt thời không, một kiếm này ngưng tụ bảo hộ ý chí, báo thù lửa giận, cũng không có số người hy sinh chờ đợi. Một kiếm này là Trần Sơ nhất thánh đạo trung cực thể hiện. Không. Hoàng Đình chi chủ phát ra trước nay chưa từng có hoảng sợ gào thét, điều động toàn bộ vực sâu lực lượng ý đồ ngăn cản. Kiếm quang lướt qua, ô uế pháp tắc xiển xích đứt thành từng khúc. Mục nát tinh dương cốt cự trảo không có âm thanh chôn bụi. Kia từ mục nát thánh pháp tắc ngưng tụ thân hình khổng lồ, như là gặp phải liệt dương tuyết động, theo mũi kiếm đi tới chỗ bắt đầu, nhanh chóng tăng dã, vỡ vụn. Bảo hộ kiếm quang cuối cùng chui vào vực sâu trọng yếu nhất, kia một chút nồng nặc nhất, bản nguyên nhất mục nát thánh ý chí bên trong. Ngoan, không có pháp hình dung kinh khủng bạo tạc đã xảy ra. Toàn bộ hoàng đình vực sâu, tính cả xung quanh vạn dặm ô uế chi địa, dưới một kiếm này, bị triệt để theo đại địa bên trên xóa đi. Một cái cự đại không có so, sâu không thấy đáy, biên giới chạy xuôi bóng ánh lưu ly quang trạch hố to thay thế vực sâu tồn tại. Còn sót lại mục nát thánh chi khí tại bảo hộ thánh huy cùng hỗn độn chi lực song trọng tịnh hóa hạng, phát ra sau cùng gào thét, hoàn toàn tiêu tán. Giữa thiên địa kia bao phủ trung châu mười mấy năm nặng nề mây đen, như là bị một cái không có hình đại thủ hoàn toàn xé nát, đã lâu, tinh khiết, sáng lạn dương quang, chút nào không có giữ lại chút xuống, chiếu rọi tại mảnh này từng trải gặp chắc trở, rốt cục giành lấy cuộc sống mới đại địa phía trên. Huyết vũ mưa như chút nước, thiên địa đồng y. Đây là đối vẫn lạc hoàng đình chi chủ, cũng là đối trường hạo kiếp này bên trong tất cả người hy sinh cuối cùng ai điếu. Kết thúc. Trần Sơ nhất cầm kiếm đứng ở lớn bờ hố, thanh kiếm chậm rãi tiêu tán, hắn khí tức có chút phù phiếm, nhưng ánh mắt vẫn như cũ sắc bén như lúc ban đầu. Mấy vị sông ngầm bảo hộ người thân ảnh cũng chậm rãi giảm đi, chỉ để lại vui mừng ánh mắt cùng quanh quẩn ở trong thiên địa cổ lao dư uy. Thì ra phương tài một kích, mấy người dùng ra toàn bộ lực lượng, lúc này đang chậm rãi tan biến. Lúc này, ông kia bị bảo hộ chi kiếm chém ra, sâu không thấy đáy to lớn lưu ly cái hố chỗ sâu nhất, cũng không phải là đen nhánh lòng đất, mà là bỗng nhiên sáng lên một đạo lưu hỏa, tinh khiết, dường như ẩn chứa vũ trụ chí lý quang mang. Một đạo không có pháp dùng ngôn ngữ hình dung to lớn cùng thần thánh môn hộ, tại quang mang bên trong chậm rãi ngưng tụ, mở ra. Trong môn cũng không phải là trong tưởng tượng tiên cảnh, mà là hoàn toàn mông lung, chạy xuôi không có tận pháp tắc hào quang trốn hỗn độn. Mà ở đằng kia hỗn độn hào quang trung ương, một thân ảnh lặng lặng đứng lặng lấy. Nàng đưa lưng về phía thương sinh, dáng người phong hoa tuyệt đại, dường như hội tụ giữa thiên địa tất cả linh tú cùng bí ngạn. Vẹn vẹn một cái bóng lưng, liền cho người ta một loại áp đảo chư thiên vạn giới, nhìn thấu quá khứ tương lai không có bên trên cảm giác. Quanh thân chạy xuôi đạo vận, so Trần Sơ nhất bảo hộ thánh đạo, so hoàng đỉnh chi chủ mục nát thánh pháp tắc, thậm chí so Đông Châu sông ngầm bảo hộ người hỗn độn chi lực, đều muốn càng thêm cao xa, càng thâm thúy hơn, càng thêm bản nguyên. Trần Sơ nhất con người đột nhiên co lại. Trong cơ thể hắn điện tờ, kia ghi chép tế điện chi lực hạch tâm, giờ phút này phát ra trước nay chưa từng có, gần như thành tính vụ vụ của mình. Một loại nguồn gốc từ huyết mạch, nguồn gốc từ linh hồn chỗ sâu nhất quen thuộc cùng rung động, nhường hắn trong nháy mắt minh ngộ. Trước mắt đạo này phong hoa tuyệt đại bóng lưng, chính là gia thú lao giả trong miệng nhớ mãi không quên, cam nguyện vì đó đánh đổi mạng sống đại nhân Đông Châu sông ngầm dưới lòng đất bảo hộ đám người thể chết cũng đi theo chí cao tồn tại. Cái kia thần bí khó dò, giao phó hắn tế điện chi lực xương cốt thuật đợi trước chủ nhân. Tiên môn bên trong thân ảnh dường như có chút đông lúc đích, cũng không quay người, lại có một đạo dường như vượt qua không có tận thời không, ẩn chứa không có thượng đạo vận ý niệm, rõ ràng truyền vào Trần Sơ nhất thần hồn chỗ sâu, thiện ta nói: "Không cô, chờ ngươi vừa dứt tiếng, bóng lưng kia tính cả kia chạy xuôi không có tận pháp tắc hào quang tiên môn, bắt đầu chậm rãi trở thành nhạt, cuối cùng như là bọt nước giống như, tiêu tán tại lưu ly hố to chỗ sâu, dường như chưa hề xuất hiện qua." Trần Sơ nhất độc lập với lại thấy ánh mặt trời trung châu đại địa bên trên, tắm rửa lấy đã lâu dương quang, nhìn qua tiên môn biến mất phương hướng, thật lâu không nói. Trong tay dường như còn lưu lại bảo hộ chi kiếm dư ồn, mà nhưng trong lòng đã in dấu xuống kia đưa lưng về phía thương sinh không có thân trên ảnh cùng khởi nguyên chi địa chỉ dẫn. Hắn túi đầu, nhìn về phía dưới chân mảnh này ngay tại tỏa ra sự sống đại địa, nhìn về phía nơi xa sống sót sau tai nạn, đang bộc phát ra chấn thiên gieo họ sinh linh, nhìn về phía Long Hổ Sơn phương hướng đang hướng mình quăng tới kích động ánh mắt lao thiên sư, nhìn về phía Đông Châu vị trí. Khởi nguyên chi địa. Trần Sơ nhất thấp giọng lặp lại, trong mắt lóe ra kiên định quan mang. Hắn biết, bảo hộ mảnh này quay về an bình thổ địa là trách nhiệm. Dương quang bay xuống, vì hắn thân ảnh mạnh mẽ rắn giỏi dắt lên một tầng kim sắc vầng sáng. Kỷ nguyên mới tại mảnh này bị máu tươi cùng hy vọng đổ vào thổ địa bên trên lặng yên mở ra. Hết cho bộ.